Phẩm thứ 17, phân biệt công đức. Khi đó, Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc: Này A Dật Đa, lúc ta nói về thọ mạng lâu dài của Như Lai thì có 680 muôn ức na do tha hằng sa chúng sanh đặng vô sanh pháp nhẫn. Một số đại Bồ Tát ngàn lần gấp đôi Đặng Môn, Văn Trì, Đà La Ni. Một số đại Bồ Tát đông như một thế giới di trần đặng nhạo quyết vô ngại biện tài. Một số đại Bồ Tát đông như một thế giới di trần đặng trăm ngàn muôn ức vô lượng môn triền Đà La Ni. Một số đại Bồ Tát đông như di trần của tam thiên đại thiên thế giới chuyển được pháp luân bất hối. Một số đại Bồ Tát đông như di trần của nhị thiên quốc độ chuyển được pháp luân thanh tịnh. Một số đại Bồ Tát đông như di trần của tiểu thiên quốc độ, trong tám đời tái sanh sẽ được vô lượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát đông như di trần của bốn tứ thiên hạ, trong bốn đời tái sanh sẽ đặng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như di trần của ba tứ thiên hạ, trong ba đời tái sanh sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số Bồ Tát nhiều như di trần của hai tứ thiên hạ, trong hai đời tái sanh sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như di trần của một tứ thiên hạ, trong một đời tái sanh sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số chúng sanh nhiều như di trần của tam thế giới đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nói xong, một trận mưa hoa báo từ hư không rơi xuống trên vô lượng trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới cội cây báo, trên Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo đang ngồi trong tháp bảy báo, và trên tất cả Bồ Tát và bốn bộ chúng. Lại có trận mưa hương bột chiên đàn, hương trầm thủy và trống trời tự giang. Lại có trận mưa thiên y, áo trời, và trên không thòng xuống các thứ chuỗi ngọc, các lọ hương báo đốt hương vô giá để cúng dường đại chúng. Trên mỗi Đức Phật có các Bồ Tát tay cầm phan lọng, trước sau lên đến trời Phạm Thiên, dùng âm thanh di diệu ca vô lượng bài kệ tán thán chư Phật. Khi ấy, Bồ Tát Di Lặc đứng dậy lễ Phật, rồi nói một bài kệ, nhắc lại và xưng tụng những lời Phật vừa dạy. Bồ Tát Di Lặc nói kệ xong, Phật nói: Này A Dật Đa, chúng sanh nào nghe Phật thọ mạng lâu dài như thế mà chỉ sanh được một niềm tin tưởng thì đặng công đức không thể hạn lượng. Công đức này lớn lao chưa đến nỗi đem công đức tu năm ba la mật đầu, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trong 80 muôn ức na do tha kiếp ra so sánh, thì trong muôn ức ngàn phần, công đức tu ba la mật không kịp một. Lại nữa, ai được công đức tin tưởng như trên thì không bao giờ thối bước trên đường dẫn đến chánh giác. Sau khi nói một bài kệ đáp lại ý trên, Đức Phật nói tiếp: Này A Dật Đa, người nào nghe nói về thọ mạng lâu dài của Phật mà hiểu được cái ý thú trong lời nói đó thì người ấy đặng công đức vô lượng, lại có thể phát khởi trí huệ vô thượng của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh Pháp Hoa, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc dùng mọi thứ hương hoa, vân vân, cúng dường kinh. Người ấy đặng công đức vô biên, có thể sanh nhất thế chủng trí, trí Phật. Này A Dật Đa, còn thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe ta nói mà sanh lòng tin hiểu chắc về thọ mạng lâu dài của Phật thì người ấy ắt thấy Phật thường tại Kỳ Xà Quật, nói pháp cho các đại Bồ Tát và thanh văn dây quanh nghe. Chẳng những thế mà còn thấy đất cõi Ta Bà bằng lưu ly, mặt liền bằng thẳng, tám nẻo rào bằng dây vàng ròng. Bảy hàng cây báo và lầu đài cũng đều bằng bảy báo hợp thành, trong đó có Bồ Tát ở. Ai mà quán tưởng được như thế thì nên biết đó là biểu hiện của một lòng tin tưởng sâu chắc. Lại nữa, sau khi Phật diệt độ, ai nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng tùy hỷ, thì đó cũng là biểu hiện của một lòng tin hiểu sâu chắc. Còn ai đọc, tụng, lãnh, giữ kinh này, thì người đó đầu đội Như Lai. Này A-dật-đa, tin hiểu được như thế, thì không cần gì ta mà dựng chùa tháp, cũng không cần cất tăng phường và dùng tứ sự cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thọ trì đọc tụng được kinh này là đã dựng tháp, tạo lập tăng phường, là đã dùng hương hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, kỹ nhạc, tán thán chư Phật trong muôn ngàn ức kiếp rồi. Này A-dật-đa, thọ, trì, đọc, tụng kinh này được công đức như thế, hạ huống còn tu hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, thiền định và trí tuệ thì công đức này không còn gì hơn. Nếu thọ trì đọc tụng kinh này mà còn tạo tháp xây dựng tăng phường, cúng dường, khen ngợi chúng thanh văn và Bồ Tát, hoặc giải nói kinh Pháp Hoa, rồi còn thanh tịnh trì giới, nhẫn nhục, quý việc ngồi thiền, tinh tấn mạnh mẽ, căn lành trí sáng, thì đó là những người đã đến đạo tràng, gần ngồi dưới cội đạo để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tới đây, Đức Phật nói một bài kệ nhắc lại ý trên. Huyền nghĩa: những pháp lợi, những sự lợi ích của pháp khi được nghe Phật nói về thọ mạng của Như Lai. Như Lai là tâm, mà tâm thì bất sanh, cho nên bất diệt. Do đó nói thọ mạng của Như Lai không cùng không cực. Trong mỗi con người có hai phần: phần sanh diệt là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là xác thịt và tinh thần. Phần bất sanh và bất diệt hay vô sanh, tức là tâm hay bản thể. Phần trước đổi dời, vô thường. Phần sau không đổi dời, thường. Chính phần sau này mới là con người thật, chân nhân hay chân ngã. Còn phần trước là con người bề ngoài, con người giả, giả ngã. Từ trước đến giờ, ai cũng lấy phần giả làm thiệt, cho nên lầm tưởng mình có sanh, có chết và sống theo sự kích thích của xác thịt, tình cảm và tư tưởng, nghĩ ngợi. Nay Phật đem sự thật ra nói và dạy cho biết, con người thật là tâm, là Như Lai, không sanh không diệt, sống mãi đời đời, không cùng không tận. Ai nghe được chân lý này và hiểu được thì thu hoạch được nhiều lợi ích. Nhưng không phải đồng là người mà thụ hưởng được những sự lợi ích như nhau. Vì căn cơ của chúng sanh không đều, cho nên sự hiểu biết về Như Lai thọ mạng cũng không đều. Hiểu biết không đều, cho nên sự lợi ích hưởng được trong chỗ giác ngộ cũng không đều. Vì vậy, hiểu cạn, hưởng lợi ích nhỏ thì nhiều, mà hiểu sâu và hưởng lợi ích to thì càng sâu càng ít. Những sự lợi ích ấy như thế nào? Đại khái có 8. A. Vô sanh pháp nhẫn, kiến tánh. Rất đông người được 680 vạn ức na dơ tha hằng sa chúng sanh. B. Văn trì Đà La Ni, nghe hiểu và nắm giữ được. Số người hưởng được là hàng Bồ Tát 1000 lần nhiều hơn. C. Nhạo thuyết vô ngại biện tài, thích nói pháp và có biện tài, đại Bồ Tát nhiều như di trần của một thế giới. D. Triền Đà La Ni, thông hiểu đầy đủ, ra vào cửa pháp vô ngại, đại Bồ Tát nhiều như di trần một thế giới. D. Pháp luân bất thối, tu hành tinh tấn, đại Bồ Tát nhiều như di trần của tam thiên. E. Pháp luân thanh tịnh. Được sự thanh tịnh, Đại Bồ Tát nhiều như di trần của 2000 cõi. E. Vô lượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Bốn hạng Đại Bồ Tát nhiều ít khác nhau và mau chậm cũng khác nhau. G. Phát tâm vô thượng, phát tâm tu thành Phật. Chúng sanh nhiều như di trần của 8 thế giới. Hai lớn. Những công đức của người hiểu và tin lời dạy của Phật về Như Lai thọ mạng quan trọng vô cùng, vì hơn công đức của những người tu năm ba la mật đầu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Chỉ những ai có tu thêm ba la mật thứ sáu là trí huệ thì công đức mới to hơn. Ba lớn. Kết quả của lòng tin thuyết Như Lai thọ mạng. Tin thuyết này là người đã khai mở trí huệ, nhờ đó mà cái thấy được biến cải. Không thấy chúng sanh mà thấy Phật, tức là không đãi chúng sanh theo hình tướng, sắc, mà đãi theo Như Lai, chân tâm thực tướng. Không thấy ta bà uế độ mà thấy quốc độ thanh tịnh. Cõi này do tâm hay Như Lai mà biến hiện, và ta bà thật ra không uế mà cũng không tịnh. Uế hay tịnh là do tâm chúng sanh. Chúng sanh tâm uế thì ta bà là uế trược. Tâm chúng sanh thanh tịnh thì ta bà là nước Phật. Huống chi trên căn bản, ta bà là hoàn toàn thanh tịnh, vì từ tâm, từ bản thể, từ Như Lai xuất phát ra. Bốn lớn. Tin như thế là pháp cúng dường tối thượng. Lối cúng dường thường là dựng chùa tháp, xây cất tăng phường, hay lo miếng ăn, thức uống, nhà cửa, quần áo, thuốc men cho chư tăng. Nhưng cúng dường những thứ ấy để làm gì? Há không phải với lòng mong được khai ngộ đến mức minh tâm kiến tánh, mà minh tâm kiến tánh là thấy được Như Lai ở trong ta, Đức Như Lai thọ lượng vô cùng, hay tâm bất sanh bất diệt, tánh hoàn toàn sáng suốt của ta. Nay nghe Phật giảng về Như Lai thọ mạng và đã hiểu được Phật muốn nói gì, thì là đã nhận ra cái vô sanh rồi. Ngộ đặng vô sanh là đạt đến mục đích của cúng dường, thì còn cúng dường nữa làm gì? Năm lớn. Nhưng có một thứ công đức cao nhất, đó là công đức của người vừa hiểu vừa tin thuyết Như Lai thọ mạng, nghĩa là minh tâm kiến tánh, mà cũng vừa hành năm ba la mật đầu, lại vừa tạo tháp, xây cất tăng phường và cúng dường mọi thứ. Sáu lớn. Kết luận phẩm này: biết trong mình có Như Lai thọ mạng vô cùng là bậc sáng suốt giác ngộ rồi. Nhưng đó mới là giai đoạn tin và hiểu. Bây giờ cần phải thực hiện cái hiểu bằng năm phép tu ba la mật, luôn cả những việc cúng dường bề ngoài. Hãy suy niệm về câu: Phật tử trụ thử địa, thị tắc Phật thọ dụng. Làm tất cả những việc kể trên là cái Phật của mình có chỗ dùng, hay nói một cách khác là diễn đạt trong thực tế cái Như Lai đã tin hiểu và nhận nơi mình.
Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo, Diệu Pháp Âm thực hiện.